Và ví như người vào trong tối thì không thấy được vật, vào trong một cái phòng tối thì không thấy cái gì hết, mà hễ không thấy thì quý vị xài có dễ dàng tốt đẹp hơn. Đi có một cái ghế, lẽ ra là kéo ghế ngồi được, thì mình đi mình tông một cái rầm u đầu. Người ta thì ngồi trên ghế đỡ mỏi chân, mà mình thì tâm u đầu. Thì cũng vậy, với một cái tâm dính kẹt, mình làm đâu hư sự đó, chỉ vì mình không có sáng. Chỗ này á, thường á, cái tâm mình rất là hay dính mắc. Mình cái gì mình cũng dính hết trơn á. Chữ trụ có nghĩa là ở, chữ trước là bám, là cái tâm bám chấp. Và trở lại cái chỗ từ ban đầu, mình chấp vì mình thấy pháp thật. À, mình không được như Ngài, thấy lục trần như không hoa. Thành ra quý vị thấy là cái câu trả lời của Ngài tuy đơn giản mà nó rất là căn bản. Cái nhân đầu tiên để phát tâm phải là thấy lục trần như không hoa. Đó là cái cảm. Còn với cái thân thì thấy cái thân tứ đại này là như huyễn. À, mới là không có chấp được, mới không có dính mắc được. Mà hễ dính mắc mà duyên rồi á, thì động niệm thôi. À, ngoài đời người ta vì cái dính mắc nơi tài, nơi sắc, nơi danh, nơi lợi mà đủ bao nhiêu cái thứ khổ. Hồi đó cô cái người quen học hành rất là giỏi, cũng tốt nghiệp đại học ra trường, mà khổ cái nỗi là cái chú đó, chú thương một cái cô, mà cô đó cô không có thương nhiều lắm, thương sơ sơ à, nhưng mà họ cũng đủ duyên để mà cưới nhau. Thì cái khi mà cưới về thì chú này chú thương cái cô đó dữ lắm, và mọi chuyện chỉ có nghĩ tới cô đó thôi. Thì hồi đó là cái tình hình nó hơi kinh tế khó khăn, mà tuy là tốt nghiệp đại học rồi kiếm không ra việc làm, mà cưới về không có biết làm sao mà nuôi cái cô đó cho được thông thả, cho có tiền, cho cổ xài. Và cuối cùng một con người có ăn học, con nhà đàng hoàng gia giáo, mà chú đi ăn cướp. Đi ăn cướp, trèo tường đi ăn cướp, chỉ vì rằng là muốn bảo đảm cái đời sống sung túc cho cái cô bạn của mình. Hậu quả là 15 năm tù. Sau 15 năm tù thì cô này cô đã đi lấy người khác rồi. Đó, thì quý vị thấy cái tâm nó dính mắc nơi cái tình của cô này. Thì đâu phải chú không biết cái chuyện nguy hiểm của cái trộm cướp, phải không? Mà như vậy đó, khi mà người ta bắt quả tang là đang ở trên cái tường á, đang còn trèo trên cái tường á, bắt quả tang như vậy đó. Mà một con người rất tốt, học hành rất giỏi, mình mới thấy là khi dính thì như người vào trong tối, không thấy được vật, không còn thấy đâu phải đâu trái gì nữa hết trơn á. Và như vậy là phải duyên theo vật thì động niệm thôi, chứ không thể nào không động niệm được. Và cái tâm dính mắc này trong khi tu nó cũng ngăn trở mình nhiều lắm. Có hai người đến viếng một cái ông thầy, đây là cái chuyện thật xảy ra, người ta viết truyện lại. Cái vị sư đó rất là có một cái trình độ về tâm rất là cao. Hai cô bạn đi tới thì một cô ngồi im lắng nghe, còn một cô thì hỏi những cái thắc mắc của mình. Và trong gần cả tiếng đồng hồ như vậy, vị thầy trả lời. Khi đi về thì cái cô mà hỏi nhiều mới hỏi cái người bạn mình: sao mày thấy sao, chứ cái ông thầy này sao tao thấy ổng cũng trả lời bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Cái cô kia, cô mới nói là: tao thì khác, tao thấy một cái sự khinh an chưa từng có, một cái cảm giác mà an lạc chưa bao giờ tao có trước đây. Này, hai người khác nhau như vậy, thì cái cô mà hỏi á, cổ mới rất là ấm ức. Lần sau á, cô mới đi tới một ông thầy khác, cổ hỏi là tại sao như vậy. Cùng một cái tâm muốn đi học đạo mà hai cái người xảy ra khác nhau, hai cái trạng thái khác nhau như vậy. Thì cái ông thầy thứ hai này, ổng mới trả lời là vì cổ ham hỏi quá đi. Cái tâm của chị nó cứ dính mắc nơi những vấn đề trong tâm, dính mắc vào những cái thắc mắc những cái tìm hiểu, cho nên đâu có nhận được cái gì. Còn cái cô kia, cô chỉ tới như một cái ly trống, và cho nên bao nhiêu nước rót trọn vẹn vào trong ly. À, thì cái dính mắc của cô này là cái gì? Là cái khao khát hiểu biết. Cho nên cứ cắm đầu mà hỏi. À, thì quý vị cũng phải coi chừng chỗ này. Đôi khi mình thắc mắc, không hiểu tu sao, Phật là gì, đại ý Phật Pháp thế nào. Cái té đâu là cái câu trả lời nó đã không hình, không tướng, có sẵn mà mình không hề biết. Như vậy thì hễ trụ trước nơi Pháp là động niệm, nhưng người vào tối thì không thấy được vật. Nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước, như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thì thấy rõ các vật. Như vậy, để có thể hoàn toàn rõ được một cái vấn đề gì, thì mình phải có một cái tâm rỗng ra. Đừng có trụ, đừng có dính, đừng có nhiễm. Thì tự nhiên trong cái rỗng rang này, nó sẵn cái trí, cái tuệ đầy đủ. Và như là người vừa có mắt, vừa có ánh sáng mặt trời, thấy rõ tất cả các vật. Có một cái nghĩa của chữ Samadhi, tức là cái chữ định đó, mà rất là hay. Người ta giải thích Samadhi, giải thích định như thế này nè quý vị. À, định đó là vừa hoàn toàn tiếp nhận một điều, mà vừa hoàn toàn không tiếp nhận gì cả. À, nghe như vậy dễ hiểu hay là khó hiểu? Nghe thấy kỳ kỳ phải không? Sao mà vừa hoàn toàn tiếp nhận một điều mà lại vừa hoàn toàn không tiếp nhận gì cả? Bây giờ ví dụ một cái kiến. Nếu để cái kiến trước mặt cô Xuân, mà nếu nó muốn rọi trọn vẹn cái hình cô Xuân hiện tại, thì nó có giữ cái bóng trước đó không? À, ví dụ như trước khi mà xoay qua bên cô Xuân thì để bên phía cô Định. Khi ở bên cô Định thì nó soi hình, rọi hình cô Định. Bây giờ khi qua cô Xuân thì nó có giữ cái hình, cái bóng cô Định trong không? Hoàn toàn không giữ hay là cũng còn giữ một chút? Ví dụ như là không có cả cô Định nhưng mà nó giữ cái lỗ tai cô Định lại. Có không? À, phải hoàn toàn không tiếp nhận cái trước thì nó mới tiếp nhận trọn vẹn cái cô Xuân trong hiện tại. Và bây giờ cô mới nói là sau khi mà cô đưa cái gương qua phía cô Xuân á, thì cô sẽ đưa cái gương qua Huyền Hằng. Thì nó có chuẩn bị mà nó rọi cái hình Huyền Hằng vô không? À, tức là cái hình quá khứ cũng không, mà cái tương lai cũng không, hoàn toàn không tiếp nhận. Như vậy nó mới trọn vẹn tiếp nhận cái trong hiện tại. Quý vị thấy cái này có phải là định không? Và có phải đồng thời có tuệ trong đó không? Đó. Thì cái gương này cũng là cái gương tâm của mình. Mà mình thường á, mình có bao giờ xóa hết như vậy không? Hay là mình còn giữ lại cái lỗ tai hay là cái con mắt? Thế nào cũng có, phải không? À, thế nào cũng có. Thì bây giờ, hễ mà không có trước mặt mình thì mình đừng có nghĩ tới. Nhớ như vậy. Dù rằng trước đó người đó mới chửi mình một câu mà bây giờ họ đi rồi thì quý vị đừng có nhớ nghe. À, nếu mà bây giờ câu đó đã không còn, người đó đã đi, thì quý vị cắt ngang, xóa hết cái hình đó đi. Và nếu trước mặt là một cái bông, một cái cây mà nở đầy bông thì hãy trọn vẹn thưởng thức cái cây đi. Đừng có lầm bầm với cái chuyện trong bụng mình. Được không? À, nếu mà được như vậy thì đó gọi là định đó. À, cho nên hễ không có chỗ trụ, không có dính nhiễm, chữ trước là dính này, không bám, không dính, không nhiễm, thì luôn luôn bình như người có mắt và thấy rõ mọi việc, đó là tuệ. À, tuy nói là như vậy mà không có dễ mà xài, không dễ mà xài. Một hôm thiền sư Khắc Văn Chân Tịnh đến Cao An, đến cái đất Cao An, thì ông thái thú trong cái chỗ này, ông thân hành đến nơi chỗ thiền sư chân tịnh để ra mắt sư. Vì vậy cho nên sư đáp lễ đến lại ra mắt cái vị thái thú này. Khi đến nhà, cái vị này là Tiền Công. Khi đến nhà Tiền Công thì từ đằng sau bình phong có một con chó, nó chạy ùa ra nó sủa. Mà chó nhà giàu giàu thì dữ hay là hiền? Chắc là nó cỡ con Ly Si nhà mình phải không? Nó bự, nó to, nó ùa ra nó sủa. Và sư đứng né qua một bên.